Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 27 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày truyền thông xã hội lần thứ 46 năm 2012. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Chiều thứ tư, 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài 26 vị hồng y còn có đông đảo các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gennadios của Giáo hội Chính thống tại Italia và Malta, kinh sĩ Richardson, đại diện Đức Tổng giám mục Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Nhóm làm việc gồm nhiều đại diện các giáo hội Kitô ở Ba Lan đã soạn tài liệu cho tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay, rồi các sinh viên Học viện Đại kết ở Bosay, Thụy Sĩ. Trước khi kinh chiều bắt đầu, Đức Hồng Y Kokok, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đại diện mọi người hiện diện, chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Đức Hồng Y ghi nhận sự hiện diện của đông đảo đại diện các tín hữu Kitô trong buổi hát kinh, chứng tỏ lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được nhiều người lắng nghe đón nhận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để diễn giải đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô năm nay là: tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô tông đồ, người đã được ơn thánh của Chúa biến đổi từ một người hăng say bách hại các Kitô hữu thành tông đồ không biết mệt mỏi của tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng kinh nghiệm bản thân của Thánh Phaolô giúp thánh nhân chờ đợi sự viên mãn của mầu nhiệm biến đổi với niềm hy vọng vững chắc. Sự biến đổi này liên hệ tới tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại và các loài thụ tạo. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong khi dâng lời cầu nguyện, chúng ta cũng tín thác mình được biến đổi và trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt đúng trong việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thực vậy, khi chúng ta khẩn cầu hồng ân hiệp nhất cho các môn đệ Chúa Kitô, chúng ta đón nhận như của chính mình niềm mong ước đã được Chúa Giêsu Kitô biểu lộ hôm trước ngày chịu nạn và chịu chết trong kinh nguyện dâng lên Chúa Cha, để tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng, mặc dù chúng ta vẫn đang cảm nghiệm tình trạng chia rẽ đau thương, bởi vì sự chiến thắng của Chúa Kitô có nghĩa là vượt thắng tất cả những gì ngăn cản không cho chúng ta chia sẻ trọn vẹn cuộc sống sung mãn với Chúa và với tha nhân. Sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô chúng ta hãy cùng nhau hoạt động trong chính nghĩa sự thiện, chia sẻ sứ mạng của Chúa, sứ mạng mang hy vọng nơi những nơi đang bị bất công, oán thù và tuyệt vọng thống trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quan niệm Kitô về sự chiến thắng. Đó không phải là một sự thành công tức khắc. Chiến thắng ấy xảy ra theo thời gian của Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta. Đồng thời đòi chúng ta phải có niềm tin sâu xa và kiên nhẫn trường kỳ. Cũng vậy, sự chờ đợi của chúng ta đối với sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội phải có tính chất kiên nhẫn và tín thác. Chỉ trong thái độ đó, kinh nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mới có ý nghĩa. Thái độ kiên nhẫn chờ đợi ấy không có nghĩa là thụ động hoặc cam chịu, nhưng là mau mắn và chăm chú đáp lại mỗi cơ hội hiệp thông và huynh đệ mà Chúa ban cho chúng ta. Tin Geneva, thi sĩ. Các giáo hội Kitô và cộng đoàn giáo hội Kitô Âu Châu họp nhau tại thành phố của nhà cải cách Canve. Ủy ban liên kết gồm đại diện của hội đồng các giáo hội Âu Châu và đại diện của liên hội đồng giám mục Âu Châu họp nhau từ ngày 26 đến 28 tháng Giêng này tại trung tâm John Knox ở Geneva, thành phố của nhà cải cách thế kỷ thứ 16, ông Canve. Ủy ban liên kết này được thành lập năm 1972, là cơ cấu cao nhất được thành lập để cổ võ đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô và giáo hội Công giáo. Trong cuộc họp theo định kỳ hàng năm, ủy ban liên kết này, với sự góp ý của các giáo sư và các nhà thần học, trao đổi với nhau về những thách thức mới trên bình diện dân số, chính trị, kinh tế, văn hóa và cả tu đức thiêng liêng mà các anh chị em Tin lành và Công giáo đang phải đối diện trong xã hội ngày nay. Được biết, Hội đồng các giáo hội Âu Châu đã được thành lập năm 1959 và hiện quy tụ 120 giáo hội đến từ Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo và nhóm được gọi là những tín hữu Công giáo cổ thời tại Âu Châu. Còn Liên Hội đồng giám mục Âu Châu thì quy tụ 33 hội đồng giám mục cấp quốc gia tại Âu Châu, mà vị chủ tịch là Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary. Vào chiều thứ Sáu, 27 tháng Giêng, các tham dự viên cuộc họp có buổi gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, sứ thần tòa thánh, và là quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là cộng đoàn nảy sinh từ lời cầu nguyện linh mục của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 5.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Ngài trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư, 25 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện Chúa Giê-xu thưa lên với Thiên Chúa Cha trong giờ Người được nâng cao lên và được tôn vinh, như Thánh Gioan ghi trong chương 17, câu 1 tới câu 26. Chỉ có thể hiểu được lời cầu nguyện này của Chúa Giê-xu trong tất cả sự phong phú của nó, khi lồng khung nó vào trong bối cảnh ngày lễ Yom Kippur, tức lễ xá tội của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế dâng hiến lễ đền tội cho chính mình, rồi cho hàng tư tế, và sau cùng cho toàn cộng đoàn dân Chúa. Mục đích là trao ban trở lại cho dân Israel sau các lỗi phạm của một năm, ý thức của việc giao hòa với Thiên Chúa. Ý thức là dân được tuyển chọn, dân thánh giữa các dân tộc khác. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu lấy lại cấu trúc của lễ này. Trong đêm đó, Chúa Giê-xu hướng tới Thiên Chúa Cha trong lúc Người hiến dâng chính mình, là tư tế và vật hiến tế. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho mình, cho các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ tin vào Người, cho giáo hội của mọi thời đại. Lời Chúa Giê-xu cầu cho chính Người là lời xin của sự tôn vinh, của việc nâng cao Người lên trong giờ của Người. Giờ này đã bắt đầu với sự bội phản của Giuđa và sẽ đạt tột đỉnh với biến cố Chúa Giê-xu về với Thiên Chúa Cha. Không phải vô tình mà Chúa Giê-xu bắt đầu lời cầu linh mục bằng cách nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Đức Thánh Cha giải thích lời cầu này như sau: Sự vinh danh mà Chúa Giê-xu xin cho chính mình như là thượng tế, là việc bước vào trong sự vâng phục tràn đầy Thiên Chúa Cha. Một sự vâng phục dẫn đưa người vào trong điều kiện con thảo tràn đầy. Điểm thứ hai trong lời cầu của Chúa Giêsu là xin cho các môn đệ. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con. Con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Việc tôi lỗ ấy là một thực tại nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở với chúng ta. Và như thế, danh người, sự hiện diện của người ở với chúng ta, là một với chúng ta, đã được thực hiện. Như vậy, sự biểu lộ này được thực hiện trong việc nhập thể của ngôi lời. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa bước vào trong thịt xác con người, gần gũi con người trong cách thế duy nhất và mới mẻ. Và sự hiện diện ấy đạt tột đỉnh trong hiến tế Chúa Giêsu thực hiện trong lễ vượt qua của cái chết và sự phục sinh của người. Điểm thứ ba trong lời cầu linh mục của Chúa Giêsu trải dài cái nhìn cho tới ngày tận thế. Chúa Giêsu cầu nguyện cho giáo hội thuộc mọi thời đại và cũng cầu nguyện cho chúng ta nữa. Sách giáo lý giáo hội bình luận như sau: Chúa Giêsu đã thành toàn công trình của Thiên Chúa Cha và lời cầu nguyện của người, cũng như hiến tế của người, trải dài cho đến khi kết thúc thời gian. Lời cầu của giờ làm đầy thời sau hết và đưa nó tới chỗ hoàn tất. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau: Lời xin chính trong lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu được dành cho các môn đệ thuộc mọi thời đại là lời xin cho sự hiệp nhất tương lai của tất cả những ai sẽ tin nơi người. Sự hiệp nhất đó không phải là một sản phẩm của trần gian, nó chỉ phát xuất từ sự hiệp nhất của Thiên Chúa và tới với chúng ta từ Thiên Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu xin một ơn từ trời có hiệu quả thực sự và có thể nhận ra được trên trái đất. Người cầu nguyện để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức: Sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, một đàn là một thực tại bí mật ở trong con tim của những người tin, nhưng đồng thời nó phải hiện ra với tất cả sự trong sáng trong lịch sử, phải lộ hiện ra để thế gian tin. Nó có một mục đích rất thực tiễn và cụ thể. Nó phải lộ hiện ra để tất cả thực sự là một. Sự hiệp nhất ấy cũng là suối nguồn sự hữu hiệu của sứ mệnh Kitô trong thế giới. Đức Thánh Cha nhắc nhớ về nguồn gốc giáo hội như sau: Chúng ta có thể nói rằng trong lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu, việc thành lập giáo hội được hoàn tất. Chính nơi đây, trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Giêsu tạo dựng ra giáo hội. Bởi vì giáo hội là gì nếu không phải là cộng đoàn các môn đệ, mà qua lòng tin nơi Đức Giêsu Kitô như đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, tiếp nhận sự hiệp nhất của nó và bị lôi cuốn vào trong sứ mệnh của Đức Giêsu là cứu rỗi thế gian, bằng cách dẫn đưa nó tới sự thánh hiến cho Thiên Chúa. Chính ở đây, chúng ta tìm thấy một định nghĩa đích thực về giáo hội. Giáo hội nảy sinh từ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và lời cầu nguyện đó không chỉ là lời nói, mà là cử chỉ, qua đó người thánh hiến chính mình, nghĩa là hiến tế chính mình cho sự sống của thế giới. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ nên một. Nhờ sức mạnh của sự hiệp nhất được tiếp nhận và giữ gìn ấy, giáo hội có thể bước đi trong trần gian mà không thuộc về trần gian, và sống sứ mệnh được giao phó để thế gian tin nơi Chúa Con và Chúa Cha, Đấng đã sai người. Giáo hội trở thành nơi trong đó sứ mệnh của Chúa Kitô được tiếp tục. Đó là dẫn đưa trần gian ra khỏi sự tha hóa con người, khỏi Thiên Chúa và chính mình, ra khỏi tội lỗi, để nó trở về với thế giới của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức của Ngài như sau. Chúng ta hãy xin Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta trong cuộc đối thoại với Chúa và dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được thánh hiến cho người, ngày càng thuộc về người hơn, để có thể ngày càng yêu thương tha nhân, gần cũng như xa. Chúng ta hãy xin Chúa ngày càng cho khả năng rộng mở lời cầu của chúng ta, cho các chiều kích của thế giới, không đóng kín nó trong việc xin trợ giúp các vấn đề của chúng ta, mà nhớ tới tha nhân trước mặt Chúa, học bầu cử cho người khác. Chúng ta hãy xin Chúa ơn hiệp nhất cho tất cả mọi tín hữu Kitô, ơn mà chúng ta đã tha thiết nài xin trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất vừa rồi. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Đại học Công giáo Fribourg, Thụy Sĩ tổ chức ngày hội luận để mừng biến cố 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Dự kiến ngày hội luận này sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 3 tới đây, với chủ đề chung là Tin mừng và văn hóa, những đổ vỡ và đối thoại, do sự cộng tác của Đại học Công giáo Fribourg và Trung tâm Liên giáo phận huấn luyện thần học của Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ vùng Cromond. Hai thuyết trình viên chính của ngày hội luận mùng 7 tháng 3 tới đây là Đức cha Claude Dajon, Giám mục Angoulême, và giáo sư Gilles Cloutier, giáo sư thuộc phân khoa thần học của Đại học Laval, Quebec, Canada. Giáo sư Gilles Cloutier, chuyên môn nghiên cứu về việc tiếp nhận giáo huấn Công đồng Vatican II, sẽ thuyết trình về đề tài 50 năm sau, còn cần phải làm gì để áp dụng giáo huấn Công đồng Vatican II. Là giáo sư thuộc phân khoa thần học Đại học Laval bên Canada, nhưng giáo sư Gilles Cloutier là một trong những thần học gia nổi tiếng về thần học mục vụ, được biết đến nhiều trong vùng Thụy Sĩ nói tiếng Pháp. Ngoài đề tài trên sẽ được trình bày trong ngày hội luận mùng 7 tháng 3, giáo sư còn được mời thuyết trình tại Đại học Fribourg vào ngày mùng 6 tháng 3 về đề tài Các giáo xứ và những thừa tác vụ. Phần Đức cha Claude Dajon, Ngài sẽ thuyết trình đầu tiên khai mạc ngày hội luận mùng 7 tháng 3 về đề tài Thiên Chúa vẫn có tương lai, gia tài giáo huấn Công đồng chung Vatican II và công cuộc tái rao giảng phúc âm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Truyền thông Xã hội lần thứ 46 năm 2012, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto XVI cho Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 46. Đức Thánh Cha nói, cần chú ý đến những loại trang web, những ứng dụng và mạng lưới xã hội khác nhau, có thể giúp con người ngày nay tìm thời giờ để suy nghĩ và đặt những câu hỏi đích thực, cũng như tạo ra không gian cho sự im lặng và các dịp để cầu nguyện, suy niệm hay chia sẻ lời Chúa. Bằng những câu ngắn gọn, thường không dài hơn một câu kinh thánh, những tư tưởng sâu sắc có thể được truyền đạt, miễn là những người tham gia trong cuộc đàm thoại không bỏ bê việc vun trồng đời sống nội tâm của họ. Hầu như không gì ngạc nhiên khi thấy các truyền thống tôn giáo khác nhau coi việc sống cô tịch và im lặng như những trạng thái đặc quyền giúp con người tái khám phá ra chính mình và chân lý, là điều mang lại ý nghĩa cho tất cả mọi sự. Thiên Chúa của Mặc Khải trong Thánh Kinh cũng không nói bằng lời. Như Thánh Giá của Đức Kitô cho thấy, Thiên Chúa cũng nói bằng sự im lặng của Ngài. Sự im lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự xa cách của Chúa Cha toàn năng, là một giai đoạn quyết định trong cuộc hành trình trần thế của con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Sự im lặng của Thiên Chúa kéo dài những lời trước đó của Ngài. Trong những giây phút tối tăm, Ngài nói qua mầu nhiệm của sự im lặng của Ngài. Sự hùng hồn của tình yêu Thiên Chúa đã sống đến độ ban món quà tối cao, nói trong sự im lặng của Thánh Giá. Sau cái chết của Đức Kitô, có một sự im lặng tuyệt vời trên thế gian, và vào ngày thứ bảy tuần thánh, khi Đức Vua ngủ và Thiên Chúa ngủ trong xác phàm, cùng làm cho những người đang ngủ từ những thời đại được sống lại. Tiếng nói của Thiên Chúa vang lên đầy tình yêu dành cho nhân loại. Nếu Thiên Chúa nói với chúng ta ngay cả trong sự im lặng, đến lượt chúng ta cũng phải khám phá ra trong sự im lặng khả năng thưa cùng Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa. Chúng ta cần sự im lặng ấy là điều trở thành chiêm niệm dẫn chúng ta vào sự im lặng của Thiên Chúa và đưa chúng ta đến điểm mà ngôi lời, lời cứu độ sinh ra. Khi nói về sự cao cả của Thiên Chúa, ngôn ngữ của chúng ta sẽ luôn luôn được chứng tỏ là không đầy đủ và phải dành không gian cho việc chiêm niệm trong im lặng. Từ việc chiêm niệm như thế nảy sinh ra với tất cả sức mạnh nội tâm của nó, ý thức cấp bách về truyền giáo là nghĩa vụ bắt buộc chúng ta phải truyền thông những điều mà chúng ta đã thấy và nghe, để tất cả mọi người có thể được hiệp thông với Thiên Chúa. Việc chiêm niệm trong im lặng chôn vùi chúng ta vào nguồn mạch tình yêu ấy, là đứng hướng chúng ta về phía những người lân cận của mình, để chúng ta có thể cảm thông nỗi đau khổ của họ và cung cấp cho họ ánh sáng của Đức Kitô, sứ điệp của Ngài về sự sống cùng hồng ân cứu độ của sự viên mãn của tình yêu người. Như thế, trong im lặng chiêm niệm, ngôi lời vĩnh cửu nhờ người mà thế gian đã được tạo thành trở nên hiện diện cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và chúng ta cũng nhận thức được kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đang hoàn thành trong suốt lịch sử chúng ta bằng lời nói và việc làm. Như Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta, Mặc Khải của Thiên Chúa được thể hiện bởi những việc làm và lời nói có một sự thống nhất nội tại. Những việc làm được Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ, biểu hiện và xác nhận giáo huấn và những thực tại được biểu thị bằng những lời, trong khi những lời công bố những việc làm và làm sáng tỏ mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Kế hoạch cứu độ này đạt đến tột đỉnh trong con người Chúa Giêsu thành Nazareth, đứng là trung gian và sự viên mãn của tất cả mặc khải. Người đã cho chúng ta biết dung nhan thật của Thiên Chúa Cha, và bằng Thánh Giá và sự phục sinh của Người, Người đã đưa chúng ta ra khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết đến sự tự do của con cái Thiên Chúa. Câu hỏi cơ bản về ý nghĩa của cuộc đời con người tìm thấy trong mầu nhiệm của Đức Kitô, một câu trả lời có khả năng mang lại bình an cho tâm hồn thao thức của con người. Sứ vụ của Hội Thánh nảy sinh từ mầu nhiệm này, và chính mầu nhiệm này thúc đẩy các Kitô hữu trở thành sứ giả của hy vọng và ơn cứu độ. Những nhân chứng của tình yêu ấy là điều làm tăng tiến phẩm giá con người, cùng xây dựng công lý và hòa bình. Lời nói và sự im lặng, học truyền thông là học cách lắng nghe và chiêm niệm, cũng như học nói. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người tham gia vào nhiệm vụ truyền giáo. Cả im lặng lẫn lời nói là những yếu tố cần thiết, không thể tách rời công việc truyền thông của Hội Thánh vì canh tân việc rao giảng Đức Kitô trong thế giới ngày nay. Cùng Đức Mẹ Maria là đứng im lặng, lắng nghe lời Chúa và làm cho lời ấy thăng hoa. Còn xin phó thác tất cả việc rao giảng tin mừng mà Hội Thánh cam kết thi hành qua các phương tiện truyền thông xã hội. Làm tại Vatican ngày 24 tháng Giêng năm 2012 lễ thánh Francisco de Sales, Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI cho ngày truyền thông thế giới lần thứ 46. Bản dịch của Paulo Phạm Xuân Khôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Mùa xuân trong tâm hồn. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Hôm thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, là ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn, năm mới của người Việt Nam tại Việt Nam và ở một số nước Á Châu trùng vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa của mặt trời, của ánh sáng, của hoa, do đó cũng là mùa của niềm vui, của hy vọng, của vươn lên. Tại các nước Tây Phương thì trái lại. Một năm mới lại bắt đầu không phải vào mùa xuân, mà rơi vào những ngày mùa đông giá buốt, ẩm đạm. Càng ở gần Bắc Cực thì những ngày đầu năm lại càng u ám hơn. Bà Inna Mankanova là một người Nga dạy tiếng Việt cho người Nga trong nhiều năm. Trong một bài viết có tựa đề Con người và mùa xuân, bà Mankanova đã so sánh như sau. Con người cũng là một phần của thiên nhiên, và con người cũng háo hức đón mùa xuân, như tất cả thiên nhiên chờ đón mùa xuân. Ở Việt Nam, cây cối phần lớn đều xanh tươi bốn mùa, nhưng ở nước Nga thì mùa đông cây cối hoàn toàn trơ trụi, chẳng còn chiếc lá nào che chở, chỉ có băng tuyết bám xung quanh. Những dân tộc phương Đông quả là thông thái khi chọn chính mùa xuân để đón một năm mới. Nó thật là hợp lý và hợp cả tâm lý của con người. Nước Nga cũng giống như các nước Âu Châu và Mỹ, đón năm mới vào ngày 31 tháng 12. Nhưng trong lịch sử, không phải lúc nào cũng như vậy. Ngày xưa người Nga đón năm mới vào tháng 9, rồi lại chuyển đi những tháng khác. Mãi đến thời Pierre Đại Đế, ông mới quyết định kéo nước Nga vào cộng đồng châu Âu, và quyết định đón năm mới ở Nga vào ngày 31 tháng 12. Theo bà Mankanova, ngày 31 tháng 12 chẳng gợi lên một ý nghĩa gì đặc biệt cả. Thiên nhiên vẫn đang ở tiết mùa đông lạnh lẽo, và còn rất lâu nữa mới bước sang mùa xuân. Còn ngoài đường thì tuyết phủ trắng. Trong cái lạnh của tháng 12, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy kinh khủng rồi, chỉ đâu còn cái hứng thú đi chơi năm mới nữa. Nếu như người Tây Phương đón chào năm mới trong mùa đông giá lạnh, thì tại Úc Đại Lợi và các nước ở tận cùng của Nam Bán Cầu, ngày đầu năm lại rơi vào mùa hè nóng bức. Nếu ở Tây Phương, cây lá trơ trụi vì tuyết phủ, thì ở đầu bên kia trái đất, cây cỏ cũng trơ trụi không kém vì nắng cháy. ngày đầu năm mà, chẳng phải là mùa xuân. Nhưng với người Việt Nam tha hương, thì dù đang lạnh cống vì gió tuyết của mùa đông, hay đang nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng của mùa hè Nam Cực, ngày Tết vẫn cứ đến, và mùa xuân vẫn cứ nở rộ trong tâm hồn. Vẫn có bánh chưng, bánh tét, vẫn có thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, vẫn có pháo nổ đi đùng, vẫn có hái lộc đầu xuân, vẫn có mâm ngũ quả, vẫn có hoa mai tươi nở, dù là hoa mai giả, vẫn có mùa xuân. Thì ra, Tết và mùa xuân không chỉ đến với tiết trời, như cụ Nguyễn Du đã tả. Mùa xuân con én đưa thoi, Thiều Quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Tết và mùa xuân đến với người Việt tha hương một cách đậm đà và sâu sắc hơn, bởi vì Tết và mùa xuân đến trong tâm hồn họ. Con người có thể bị đày đọa ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể cướp lấy quê hương ra khỏi tâm hồn họ. Xa quê cha đất tổ, nhưng bao lâu còn ôm ấp mãi quê hương trong tâm hồn. Người Việt Nam tha hương vẫn có mãi ngày Tết và mùa xuân trong tâm hồn. Như vậy, với mọi người Việt Nam, mùa xuân không chỉ đến với tiết trời, mùa xuân không chỉ nở ra với hoa mai. Trước khi có mùa xuân của đất trời, thì đã có mùa xuân trong tâm hồn con người. Thiền sư Mãn Giác đời nhà Lý có làm một bài thơ về mùa xuân, được Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch và trích đọc trong thông điệp đầu năm của ngài như sau. Xuân đi, hoa rụng rã rời. Xuân về, hoa nở nụ cười thắm tươi. Thoáng qua trước mắt việc đời, trên đầu mái tóc bạc rồi không hay. Xuân tàn, hoa hết ư, lầm thay. Đêm qua sân trước, nhành mai nở bừng. Qua bài thơ trên đây, Thiền sư Mãn Giác hẳn muốn nói rằng hoa mai vốn là biểu tượng của mùa xuân, không chỉ nở khi mùa xuân đến. Rằng mùa xuân cũng chẳng hết khi hoa tàn. Ở trước sân nhà, hoa vẫn nở. Mùa xuân vẫn cứ đến mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Quả thật, mùa xuân đích thực không chỉ đến ở cuối đông, mà ngay trong giây phút hiện tại này đây. Chỉ có giây phút hiện tại mới thực sự thuộc về cuộc sống của con người. Nhiều người để cho những vết thương trong quá khứ làm giảm niềm vui của hiện tại. Nhiều kẻ lại quá lo âu về tương lai. Họ quên rằng chỉ có hiện tại mới đích thực là của mình. Dĩ nhiên, những kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như những dự tính trong tương lai vẫn luôn cần thiết và cũng có thể gia tăng niềm vui cho cuộc sống hiện tại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết về hạnh phúc như sau. Người có hạnh phúc biết quý những gì là mầu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. Một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy, nhưng không bị ràng buộc vào những thứ ấy. Cũng trong ý hướng sống một cách sung mãn từng giây phút ngay trong cuộc sống thường nhật, cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn đã diễn tả một cách rất thơ trong sáng tác Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui như sau. Chọn những bông hoa và những nụ cười, tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy. để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mùa xuân đang đến trong hiện tại. Đón xuân là vui sống, là tìm thấy niềm vui trong giây phút hiện tại vậy. Phải chăng đây không là tâm tình mà Chúa Giêsu đã muốn gợi lên cho các tín hữu Kitô chúng ta, khi Ngài dạy chúng ta đừng lo lắng thái quá về ngày mai? Một tác giả nào đó đã có những quyết tâm cho năm mới như sau. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không lo âu về ngày hôm qua nữa, bởi vì nó đã thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được cả. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn lo âu về ngày mai, bởi vì ngày mai vẫn luôn ở đó để chờ đợi tôi đến và cho tôi cơ hội để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, tôi không thể tạo nên những điều tốt đẹp nhất nếu hôm nay tôi không thực hiện chúng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhìn mình trong gương và tôi sẽ tìm thấy một người đáng cho tôi kính trọng và ngưỡng mộ mà không hổ thẹn về những điều mình làm. Con người trong gương ấy cũng nhìn lại tôi như một kẻ mà người ấy muốn hiểu nhiều hơn nữa. Kể từ hôm nay, tôi sẽ trân trọng từng giây phút của cuộc đời, bởi vì tôi hiểu giá trị tinh thần mà mỗi đời sống con người có được. Cho nên, tôi muốn được sống vị tha hơn với người khác. Với những quyết tâm trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô và hoạt động chính trị, đó là đề tài mà chúng tôi muốn bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Tháp tùng Đức Gioan Phaolô đệ nhị trên chuyến bay từ Roma đến Santo Domingo, một ký giả đã hỏi ngài như sau: tại sao giáo hội không huấn luyện được những nhà chính trị có tinh thần Kitô đích thực, không những ở Mỹ Châu Latin mà còn tại các nơi khác nữa? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau: thật không dễ mà trả lời cho câu hỏi này. Để là một tín hữu Kitô thì phải thánh thiện, và để là một chính trị gia Kitô thì càng phải thánh thiện hơn nữa. Tôi nghĩ rằng nếu người ta không cố gắng rất nhiều để sống phù hợp theo tinh thần Tin Mừng, thì sẽ dễ thất bại trước ba thứ đam mê trong lòng người. Theo tôi, chúng ta không nên có thái độ cam chịu, trái lại phải cố gắng không ngừng. Đàn khác cũng không nên vơ đũa cả nắm, vì có những chính trị gia và những thành viên công đoàn rất trung thành với ơn gọi Kitô của họ. Một Lech Wałęsa, tổng thống của Ba Lan, và một Luigi Scalfaro, tổng thống của Italia, hẳn phải là những chính trị gia trung thành với ơn gọi Kitô mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ám chỉ tới trong câu trả lời trên đây. Gần đây, nhân vụ Quốc hội Âu Châu phê chuẩn dự luật cho phép làm tuyệt đường sinh sản của những người tàn tật về tâm trí. Người ta cũng thấy được lập trường của các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Kitô Italia. Do những sát tín Kitô của mình, các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Kitô Italia đã bỏ phiếu chống lại dự luật vô luân này. Niềm tin Kitô có thể soi sáng và hướng dẫn người Kitô trong hoạt động chính trị của họ. Người tín hữu Kitô có thể làm chính trị. Nếu làm chính trị là một việc làm chính đáng, thì thử hỏi trong những quyết định của mình, người Kitô có phải tuân theo những xác tín của niềm tin không? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta hãy xét đến bản tính tự nhiên của con người. Do sự cấu tạo tự nhiên, con người là một hữu thể có tính xã hội. Do đó, nói như triết gia Aristotle, con người là một con vật chính trị. Thật thế, không ai có thể sống như Lộ Bình Sơn trên hoang đảo. Không ai có thể tự túc đến độ có thể hoàn toàn không cần đến người khác. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chiều kích chính trị hầu như bao trùm lấy mọi khía cạnh khác của cuộc sống con người. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến những hành động thầm kín nhất như tương giao giữa vợ chồng, đến số phận của một thai nhi còn trong lòng mẹ, tất cả đều bị chính trị hóa. Nhà thần học nổi tiếng người Pháp, cha Dominique Chenu, đã nhận định như sau. Một hành động nhỏ bé nhất và bất cứ một thực tại nào của con người đều được lồng vào trong một chế độ xã hội điều khiển chúng và vây hãm chúng tứ phía. Tôi không thể buôn bán, nhận một đồng lương, dù là một đồng lương khiêm tốn nhất, ký một giao kèo đơn giản nhất, mà không cảm thấy tức khắc mắc vào trong sợi dây liên đới của kinh tế, xã hội, pháp luật, là nền tảng của lao động, của việc buôn bán của tôi. Tất cả bao trùm lấy tôi ngoài ý muốn của tôi. Và từ đầu thế giới này sang đầu thế giới bên kia, một sợi dây chằng chịt bủa vây con người như một mạng lưới mà con người không thoát chạy được. Tôi có muốn hay không, thì một thua thiệt lỗ lã của ngân hàng ở New York bên Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng đến chính vốn liếng của tôi, và vốn liếng ấy cũng bị chịu ảnh hưởng của sự cạnh tranh trong nền công nghiệp tại Nhật Bản. Là một hữu thể xã hội, con người liên đới với tất cả mọi người đồng loại của mình. Aristotle đã viết trong tác phẩm có tựa đề Chính trị như sau. Hiển nhiên rằng, nhà nước là một sản phẩm của thiên nhiên và của con người, do bản chất là con vật chính trị. Ai từ bản chất không có nhà nước là kẻ cao hơn hoặc thấp hơn con người, nghĩa là kẻ đó hoặc là thượng đế hoặc là thú vật. Do bản chất xã hội, con người liên kết với những người khác dưới nhiều hình thức tập hợp xã hội khác nhau như gia đình, xã hội, quốc gia. Gia đình là sự kết hợp yêu thương của ít nhất là hai người. Xã hội là một nhóm người trong đó có sự lệ thuộc lẫn nhau giữa nhiều người để nhắm đến một mục đích. Đó là thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống con người. Và cuối cùng, quốc gia là một cơ chế có mục đích kết hợp và thực hiện một cách đầy đủ hơn cuộc sống của người công dân dưới hình thức liên kết. Quốc gia là thực tại chính trị đúng nghĩa nhất, và tất cả mọi sinh hoạt diễn ra trong quốc gia đều là sinh hoạt chính trị. Hiểu chính trị theo nghĩa trên, thì xét như là con người, nghĩa là sống trong một quốc gia, người tín hữu Kitô không những không thoát khỏi chiều kích chính trị của cuộc sống, mà còn phải dấn thân hoạt động chính trị. Nhưng thử hỏi, với tư cách là một người tín hữu, người Kitô có được phép dấn thân hoạt động chính trị không? Họ có bị bó buộc phải thể hiện những xác tín của niềm tin tôn giáo trong các quyết định chính trị của mình hay không? Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong một tin vào đời vào thứ sáu tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho nhau nụ xuân hồng trên môi cười trong trắng, cho nhau nhịp rung trái tim khắp xa gần hòa câu mến tim, cho nhau mộng yên lành thơm hương lòng công chính, cho nhau tình yêu giáng sinh Chúa xuân hiền ở giữa anh em. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên, hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sâu bao dung hoa tràn cùng đón mừng Chúa xuân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện ngụ ngôn như sau. Tại một trung tâm thành phố nọ, có một pho tượng rất nổi tiếng, đó là pho tượng của ông Hoàng Hạnh Phúc. Toàn thân ông được dát bằng những lá vàng hảo hạng. Đôi mắt ông làm bằng hai viên ngọc bích trong veo, và chuôi kiếm của ông có gắn một viên hồng ngọc lớn. Khuôn mặt ông đẹp như thiên thần. Tự nơi ông toát ra sự hạnh phúc, thanh bình và sung mãn. Một đêm kia, có một chú én nhỏ bay về phương Nam để tránh mùa đông giá rét. Trong khi tìm chỗ nghỉ qua đêm, chú nhìn thấy pho tượng. Nhưng đang lúc chú rút đầu vào cánh, một giọt nước bỗng rơi xuống mình chú. Tưởng là mưa, chú én định bay đi nơi khác. Nhưng ngước nhìn lên, nó hết sức ngạc nhiên bởi vì đó không phải là những giọt nước mưa mà là nước mắt của chính ông Hoàng. Ông Hoàng giải thích cho chú én nghe rằng, ngày xưa khi còn sống và mang trái tim con người, ta không hề biết đến nước mắt là gì. Ban ngày ta vui chơi, tối đến ta khiêu vũ đến sáng. Ta không màng đến những gì xảy ra bên ngoài. Khi ta chết, người ta dựng nên pho tượng này. Từ trên cao nhìn xuống, giờ ta mới thấy bao nhiêu thống khổ của người khác. Vì thế, tuy trái tim ta bằng chì, ta cũng không thể nào cầm được nước mắt. Nói xong, ông Hoàng chỉ cho chim én thấy một căn nhà tiều tụy ở một góc phố. Nơi đó có một bà mẹ đang cố gắng thêu một chiếc áo dạ hội cho một nàng cung nữ nào đó để mua một ít cam cho đứa con trai nhỏ đang lên cơn sốt. Ông Hoàng nhờ chim én gỡ lấy viên hồng ngọc lớn từ chuôi thanh gươm mang đến cho người đàn bà. Sau khi hoàn thành công tác, chú én trở lại pho tượng và thốt lên. tự nhiên tôi thấy ấm áp mặc dù trời rất lạnh. Ông Hoàng mới giải thích, đó là vì chú đã làm được một việc thiện. Ngày hôm sau, chú én chuẩn bị lên đường bay sang Ai Cập, nơi đàn én đang chờ đợi nó. Nhưng ông Hoàng lại nài nỉ nó ở lại với ông một đêm nữa. Rồi ông chỉ cho nó một căn nhà nhỏ. Đây là căn gác của một văn sĩ nghèo. Ông ta đang cặm cụi viết cho xong một vở kịch, nhưng trời quá lạnh mà nhà thì không có lò sưởi. Văn sĩ cứ loay hoay mãi mà không sao hoàn thành được tác phẩm. Ông ta bảo chú én gỡ lấy một viên ngọc từ đôi mắt của ông ta và đem tặng cho văn sĩ. Ông ta sẽ bán viên ngọc, lấy tiền mua củi để sưởi. Hôm sau, ông Hoàng lại nài nỉ chú én ở lại thêm với ông một đêm nữa. Ông nhờ nó mang viên ngọc còn lại trong đôi mắt đến biếu cho một cô bé bán diêm. Ông Hoàng đã trở nên mù lòa, ông không còn thấy gì nữa. Thế là chú én không nỡ bay đi, nó muốn trở thành đôi mắt cho ông, nên nó bay lượn qua các ngã phố và về thuật lại cho ông nghe tất cả nỗi thống khổ của người dân trong thành. Nghe thế, ông Hoàng bảo nó lấy từng lá vàng được giác trên thân ông và mang tặng cho những người đói khổ. Những ngày sau đó, người dân trong thành phố nhìn lên pho tượng thấy một chim én đã chết dưới chân ông Hoàng. Còn ông Hoàng thì trông thê thảm, không khác gì một kẻ ăn mày. Ông thị trưởng thành phố liền ra lệnh cho hạ pho tượng xuống và nung lại để lấy kim loại đổ đúc một pho tượng khác. Lạ lùng thay, trái tim bằng chì của ông Hoàng nhất định không chịu chảy ra. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện ngụ ngôn trên muốn truyền tải đến chúng ta một thông điệp như sau. Thiên Chúa đã sai sứ thần của Ngài xuống trần gian tìm hai vật quý giá nhất trong thành phố nói trên, và dĩ nhiên sứ thần đã mang về trái tim của ông Hoàng và xác của con chim én. Thiên Chúa liền phán với sứ thần rằng, ngươi đã chọn lựa đúng, chú chim nhỏ này sẽ mãi mãi ca hát trong vườn thượng uyển trên thiên quốc. Và trong thành phố bằng vàng của ta, ông Hoàng hạnh phúc sẽ muôn đời ca tụng danh ta. Câu chuyện trên đây cũng có thể gợi cho chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống. Sống thọ bao nhiêu rồi cũng phải chết, danh vọng bao nhiêu rồi cũng sẽ qua đi. Cái tồn tại mãi mãi hẳn không phải là một pho tượng hay một cái xác ướp, nhưng cái tồn tại mãi mãi là chính bản thân của chúng ta. Chiếm trọn cả thế gian mà mất chính bản thân thì được ích gì? Chúa Giê-xu đã không cảnh báo chúng ta hay sao? Mục đích của cuộc sống chính là không phải đánh mất bản thân, không làm cho mình ra hư mất. Và để đạt được mục đích ấy, Chúa Giê-xu lại bảo chúng ta, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì ta thì sẽ tìm lại mạng sống ấy. Có chết lạnh cống như chú chim én vì phục vụ, có biết gỡ bỏ hết tất cả những phù phiếm trong pho tượng để trao cho những người khốn khổ như ông Hoàng trong câu chuyện trên đây, con người mới thật sự tìm gặp lại bản thân trong cuộc sống trường sinh. Lạy Chúa, giữa những lao đao vất vả vì cuộc sống hàng ngày, xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất hướng đi của cuộc sống, và nhất là đánh mất chính bản thân vì một chút lợi lộc hay danh vọng phù phiếm. Xin cho chúng con chỉ biết có mỗi hạnh phúc trong cuộc sống là tìm lại được bản thân trong sự hiến thân vô vị lợi cho tha nhân. Amen.
cho nhau đường xuân rộng, mênh mông hồn xuân sống, cho nhau nhịp chân bước nhanh với hy vọng vượt qua khó khăn, cho nhau mùa vui tròn, quê ta hội xuân lớn, hân hoan gặp cha chí nhân sẽ ban tặng hạnh phúc vô biên. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên. Hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hòa tràn cùng đón mừng Chúa xuân. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên. Hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hòa tràn cùng đón mừng Chúa xuân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.